Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sáng thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin kính chào bác sĩ Hội.
Vâng, kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Chào cô Trà My. Xin có lời thăm hỏi tất cả quý vị ở khắp nơi.
Dạ, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi trực tiếp trong lúc chúng tôi diễn ra chương trình này ít nhất là 30 phút đồng hồ. Quý vị có thể có những thắc mắc của mình, những câu hỏi liên quan tới COVID và vấn đề bảo vệ sức khỏe. Xin vui lòng để bên phần bình luận, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Hội giải đáp cho quý vị ngay tức thì nhé. Ngày hôm nay nói về những thông tin mới nhất thưa quý vị, những thông tin rất khích lệ về một loại vaccine mới nữa đang được chào mừng tại Mỹ, đó là vaccine của Johnson & Johnson với những cái tỷ lệ hiệu nghiệm ban đầu và những cái ghi nhận từ ban đầu như thế nào. Mời quý vị theo dõi cùng với những cái thông tin khác liên hệ tới vaccine giúp giảm tỷ lệ nhập viện vì COVID nặng ra làm sao, người dân Mỹ có thể phải đeo khẩu trang cho tới thời gian bao nhiêu lâu nữa, và người dân đã tiêm được vaccine thì có thể đi ăn uống, đi xem phim trở lại bình thường hay chưa, cũng như là các hãng dược họ đang ráo riết chuẩn bị để thử nghiệm lâm sàng những cái loại vaccine điều chỉnh để chạy theo kịp với biến thể của COVID, cũng như là những cuộc thử nghiệm lâm sàng sắp sửa được mở ra của những hãng vaccine lớn đối với những cái lứa tuổi nhỏ hơn, những trẻ em, để xem coi vaccine có hiệu nghiệm với trẻ em như thế nào. Mời quý vị theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin nói về những cái kết quả khích lệ của vaccine Johnson & Johnson. Hôm nay mình nghe rất nhiều những loại vaccine Pfizer, Astra hoặc là vaccine của Moderna, thưa bác sĩ Hội, và bữa nay thì có thông tin của vaccine Johnson & Johnson. Xin mời bác sĩ Hội.
Vâng, kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Chúng ta cũng đã rất là lo lắng trong thời gian một năm vừa qua, bởi vì cái đại dịch coronavirus, tức là COVID-19, đã lan tràn khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã biết là cách đây vài ngày, thì cái số tử vong mà theo thống kê ở tại Mỹ đã lên đến 500.000 người. Và như thế là chúng ta thấy ở trên thế giới cũng đã khoảng đâu là rất là nhiều người cũng đã tử vong. Như vậy là thế giới rất là lo âu. Nhưng mà cũng may là chúng ta cuối năm vừa qua thì cũng đã tìm ra được những cái vaccine, kêu là thuốc chủng để mà ngăn ngừa. Vì chúng ta đã biết là để mà ngăn ngừa một cái đại dịch thì chúng ta cần phải, ngoài những cái phương cách để chúng ta tránh những cái lây lan, thì chúng ta cần phải có cái thuốc chữa bệnh, và đồng thời là thuốc ngừa bệnh rất là quan trọng, giống như là flu, giống như là hàng năm chúng ta bị cúm đó, cúm mùa đó, thì bắt buộc là nếu mà không có cái thuốc chủng đó thì cái số tử vong rất là cao, đặc biệt là đối với người già. Thì cái vaccine cho cái COVID-19 cũng vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta đã biết là trong năm vừa qua thì chúng ta biết là có hai hãng ở tại Mỹ, có hai hãng là hãng Pfizer và hãng Moderna cũng đã tìm ra vaccine và cũng đã bắt đầu chích ngừa vào tháng 12 năm vừa rồi, tức là năm 2020. Và hiện nay đó thì Hoa Kỳ, và cái con số mới nhất mà chúng tôi mới được biết đó là ngày hôm qua đó, thì đã có hơn 45 người đã được chích một hoặc là hai mũi ở nước Mỹ. Cái đó cũng là cái điều rất là vui. Và ngoài ra thì như cô Trà My vừa nói là mới sáng nay thì FDA cũng đã là xác nhận và đã chấp nhận một cái hãng thuốc chủng của hãng Johnson Johnson cũng đã có công hiệu tương tự, gần như tương tự với lại các cái thuốc ngừa khác. Đấy là cái tin mừng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có rất nhiều tin, những cái tin liên quan đến vaccine, thì tôi xin được cái nói một cái tin phải nói hết sức, là phải nói đây là nó khích lệ hết sức. Đó là ở tại Anh Quốc đó, thì cái hai cái nghiên cứu đó của cái Vương quốc Anh thì vừa cái công bố cách đây 2 ngày thôi đó, thì cho thấy rằng là các cái chương trình tiêm chủng COVID-19 là đã góp phần làm giảm rất là nhiều cái số ca nhập viện. Và đã thúc đẩy và cho thấy rằng là cái hy vọng của cái để làm chúng ta chống lại cái dịch coronavirus là rất là cao. Và theo cái kết quả sơ bộ ở tại Scotland đó, thì cho thấy rằng là cái hãng Pfizer Biotech đó, thì đã làm giảm tỷ lệ nhập viện đó lên tới 85%. Và nghĩa là sau 4 tuần, trong 4 tuần tiêm cái mũi đầu tiên, và trong khi cái mũi tiêm của cái AstraZeneca thì giảm tới 94% là cái số người nhập viện. Và tại Anh á, thì cái dữ liệu sơ bộ thì từ một nghiên cứu của các nhân viên y tế thì cho thấy rằng là cái vaccine Pfizer đó làm giảm nguy cơ nhiễm COVID xuống 70%. Sau một liều, tức là mới có một liều thôi đó, thì giảm được 70%. Rồi cái đến liều thứ hai thì lên 85%, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái kết quả rất là khích lệ. Và như thế thì ông thủ tướng của Anh đó, dự tính là vào mùa xuân này là sẽ giảm đi tất cả những cái kêu là những cái trạng thái đóng cửa các quán rượu, trường học cũng như là cửa hàng không cần thiết, thì có thể ông sẽ mở cửa. Bởi vì với cái sự mà có cái vaccine mà tiêm chủng ngừa như vậy đó, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái việc mà chống cái sự lây lan. Và hơn nữa thì ở bên Anh ấy cũng đã có 17.5 triệu người đã được tiêm ngừa. Thì như thế trong những ngày tới đó thì số những người tiêm ngừa sẽ cao hơn. Và ở nước Mỹ chúng ta cũng vậy. Thì chúng ta như tôi vừa nói là đã có trên là 45 triệu người đã được chích một hoặc hai mũi. Thì chúng ta sẽ thấy càng ngày cái số mà theo cái sự hứa của hãng Pfizer cũng như là Moderna đó, thì trong những tháng tới, tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì là họ cung cấp rất là nhiều cái liều vaccine cho người dân. Thì như thế là chúng ta hy vọng rằng là cái việc chích ngừa nó sẽ càng ngày càng mở rộng hơn nữa, và cái hiệu năng, cái hiệu nghiệm thì đã rõ ràng, nó quá rõ ràng rồi. Thì như thế là chúng ta cũng rất là mừng. Làm thế nào để cái số lượng, cái số liều vaccine cho đến tất cả mọi người dân ngay ở nơi vùng của chúng tôi, tức là ở Florida đấy đó, thì bắt đầu xuống tới là 60 tuổi. Lúc trước là trên 65 thì bây giờ xuống 60, và có thể là xuống hơn nữa. Và đặc biệt thì các cô giáo, các cái giáo viên cũng như là những cái người lính cứu hỏa hoặc là những cái cảnh sát thì đều được bắt đầu được chủng ngừa. Đấy là những cái điểm mà chúng ta thấy nó càng ngày càng tiến bộ. Đó là cái tin mừng cho tất cả chúng ta đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hội. Trong lúc mà các cuộc nghiên cứu ở bên Anh xác nhận cái tính hiệu nghiệm của vaccine sau khi đã tiêm chủng cho người dân đó một cách rộng rãi, thì họ thấy là những cái vaccine này góp phần rất là tích cực, hạ giảm đáng kể những cái ca nhập viện vì COVID nặng. Thì ngày hôm nay như chúng ta có nói là vaccine của Johnson & Johnson lại tiếp tục là có, tức là gia nhập vào cái danh sách tin mừng đó bằng một cái chỉ số đáng kể, tức là trên tổng thể vaccine của Johnson & Johnson chứng tỏ tính hiệu nghiệm trên 86%. Nếu như Pfizer và Moderna thì trên 94%, thì với Johnson & Johnson là trên 86%. Nhưng mà Johnson & Johnson được một cái tiện hơn, đó là chỉ cần một liều chích mà thôi, trong khi những vaccine khác đều cần hai liều, thì Johnson chỉ có một liều duy nhất mà thôi, và với một liều duy nhất này mang lại 86% hiệu quả. Và họ cũng có những con số chứng tỏ là nó cũng hiệu quả đối với những biến thể mới hiện nay nữa. Thì với những cái biến thể như mà Nam Phi hoặc là biến thể Anh đó, thì họ cũng cho thấy là có những cái tác dụng cao hơn 60%. Đó là vaccine của Johnson & Johnson, và cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ FDA đang chuẩn bị chấp thuận cho sử dụng triển khai vaccine Johnson & Johnson tại Mỹ, góp mặt vào với hai vaccine hiện nay là Pfizer và Moderna. Như vậy là sắp tới đây dân Mỹ sẽ có thêm một liều vaccine thứ ba, đó là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Riêng bác sĩ Hội là một trong những người đầu tiên được nhận cái vaccine của Pfizer đầu tiên đó bác sĩ. Sau hai mũi tiêm rồi thì bác sĩ thấy như thế nào? Có những kinh nghiệm nào mà bác sĩ có thể chia sẻ với quý khán thính giả?
Kính thưa tất cả quý vị, tất cả mọi người chúng ta ai nấy đều cũng mong muốn là có vaccine. Nhưng mà khi sắp sửa mình chích rồi đó, thì đương nhiên mình cũng vì có nghe có một số cái tin nó có những phản ứng, người này phản ứng thế này, người kia phản ứng thế khác đó, thì mình cũng hơi hơi lo. Nhưng mà dĩ nhiên là trong ngành của chúng tôi thì chúng tôi biết là những cái kinh nghiệm, những cái xét nghiệm đó, những cái thử nghiệm nó rất là kỹ. Do đó đó, nếu có những vấn đề gì đó thì cũng có thể xảy ra, nhưng mà trong trường hợp rất là đặc biệt, tôi kêu là cái sự phản ứng rất là mạnh đó của những người mà hay có những cái có những cái phản ứng về nó kêu là dị ứng đó, rất cao đó. Thì hôm tôi đi, đáng lẽ thì chúng tôi chích ở trong cái văn phòng của chúng tôi, nhưng mà cái đòi hỏi đó rất là kỹ càng. Bởi vì đó, muốn có những cái vaccine đó vào trong cái văn phòng đó, thì chúng ta phải có một cái tủ lạnh đặc biệt, là nó có cái độ lạnh là rất là cao, và luôn luôn là có những kêu là cái phụ trợ đó của cái, nếu mà có cúp điện thì thế nào. Do đó đó thì cái vấn đề mà họ gửi đến vaccine đến phòng mạch của tôi nó hơi chậm. Do đó thì chúng tôi cũng đi theo, cũng là gọi cao ti, và cao ti cũng cho đi đi để chích ngừa đó. Thì chúng tôi kể lại là hẹn vào cái ngày đó vào khoảng 4 giờ chiều, thì chúng tôi cũng lái xe đi đến một cái kêu là University Mall rất là lớn, đó là một cái mon như giờ nó bỏ rồi, nó không có làm nữa, thì họ dùng cái đó để mà chích chích ngừa. Thì hàng đoàn xe này kia là cứ ở trong cái parking đó, cứ theo thứ tự đến từng chặng, có cái người lính bảo an của người Mỹ đó, họ lo cũng cùng với lại y tá đó, thì lo chúng ta là phải ghi kêu là nó có những cái người ta hỏi rất là kỹ là mình có cái bị phản ứng gì không, thì mình ghi vào, mình ký tên. Rồi trong vòng 2 tuần vừa rồi mình có cái gì không, đã có chích cái gì chưa, hay là có bị sốt gì không. Do đó chúng ta cần phải trả lời cho thật kỹ. Và kế đó thì đến một cái trạm khác đó, thì người ta đo nhiệt độ trở lại, rồi người bắt đầu là ta phải lấy thuốc ra, rồi người ta phải rất là kỹ càng chích mình. Nhưng mà trên cái xe đó, chứ chúng ta ngồi trên xe không có xuống. Ngồi trên xe thì người ta ghi cái chữ kiến đó, lúc đó là lúc mấy giờ. Thì xong khi chích ngừa rồi đó, thì là phải đi đến một cái địa điểm cũng gần đó mà chờ 15 phút. Thì ở trên cái người đứng đó, người ta thấy ở trên cái kiến đó có cái số giờ đó, thì sau 15 phút mà không có gì cả thì họ cho mình đi. Thì chích về thì người ta cũng có dặn là có thể trong vòng 24 tiếng hoặc là 48 tiếng có thể có những cái biến chứng nhẹ. Thì chúng tôi mình cũng rất là cẩn thận, và tôi cũng khuyên những người khác đó là nên uống thuốc Tylenol. Bởi vì thế nào nó có đau, và hoặc là đôi khi nó bần thần cho cơ thể đó, thì nếu mà chúng ta uống một viên thuốc Tylenol, cái tiếng chung đó là xin lỗi quý vị, acetaminophen, thì như thế chúng ta uống một viên đó, thì có thể là sẽ không có ngầy ngật và không có bị đau, nhất là cái chỗ chích nó hơi có đau một chút. Thì như vậy là sau 24-48 tiếng đó, thì hoàn toàn là trở lại bình thường. Đấy là cái mũi thứ nhất. Thì đến mũi thứ hai á, thì người ta đã cho chúng ta một cái, sau khi cái mũi thứ nhất là cho chúng ta một cái thẻ đã có ghi là cái ngày mình chích và cái loại gì, loại là Pfizer hay là loại Moderna. Nếu mà Pfizer thì lần sau cũng phải chích Pfizer. Thì do đó và ta hẹn cho chúng tôi là 4 tuần lễ. Thì khi 4 tuần lễ thì chúng tôi cũng cần phải gọi lại và hẹn và cũng đi tới cái địa điểm đó, thì người ta cũng làm tương tự như vậy. Và ta cũng cuối cùng đó, thì về nhà thì cũng uống một viên Tylenol như thế đó, thì trong vòng 2 ngày ta không có cái gì cả. Thì đấy là một cái điều mà chính tôi là có cái một cái trải nghiệm như vậy, để cho quý vị thấy rằng là cũng có thể nó có nhưng mà nó nhẹ thôi. Thì quý vị nên uống một cái acetaminophen, đừng cứ uống Advil. Tại sao? Advil đó hay là ibuprofen, bởi vì nó có thể làm chúng ta chảy máu. Thì như thế chúng ta uống cái Tylenol là cái tốt nhất, tức là acetaminophen. Thì quý vị cũng nên yên tâm và nên làm thế nào, nếu mà ở cái tuổi của mình, hoặc là ở những cái vị trí của mình, hoặc là những cái nó kêu là cái category đó, thì mình chích ngừa. Bởi vì cái số lượng thuốc chích nó cũng không có một lúc nó có đầy đủ một lúc cả, do đó họ phải chia ra từng nhiều đợt. Thì như vậy chúng ta yên tâm là hãy đi chích ngừa, nên chích ngừa. Như thế chúng ta có thể ngăn cản được là chúng ta bị lây lan cái dịch đó cho chúng ta và cho người khác nữa. Đấy, điều đó chúng tôi xin nói lại để cho tất cả quý vị được biết và yên tâm. Và nếu có thể đi chích được thì nên đi chích, thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ. Như vậy thì sau hai mũi tiêm như vậy đó là cũng là một cái sự bảo vệ, thêm một lớp bảo vệ cho mình có phần được yên tâm hơn. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa xin nhắc lại là với cái hiệu nghiệm của Pfizer mà trên 94% để ngăn ngừa COVID đó, đó là những cái chỉ số ban đầu khi họ nghiên cứu trên loại COVID đầu tiên. Bây giờ COVID đã biến thể rồi, với những biến thể mới đó thì cái chỉ số này nó có dao động, nó có khác biệt, và nhiều cuộc nghiên cứu đang xác minh xem cái tính hiệu nghiệm này nó bị sai lệch như thế nào đối với những biến thể mới. Thì ở thí dụ như là ở Anh hoặc là ở Nam Phi, họ cũng đang nghiên cứu với những biến thể của Anh và Nam Phi. Và có những cuộc nghiên cứu cho thấy là không mấy hiệu nghiệm cao như là ban đầu như vậy, cho nên là với cái sự tiêm chủng vaccine hiện nay, cái phần quan tâm, cái phần lo ngại của mọi người vẫn còn đó, chứ không phải là tiêm vaccine rồi thì chúng ta có thể gọi là thở phào nhẹ nhõm hoặc là chủ quan được, như lời khuyên của một vị hữu trách về dịch bệnh truyền nhiễm ở Hoa Kỳ là ông Fauci ngày hôm qua. Ông tức là một người đại diện của tức là giới chức cao cấp về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ đó, có khuyến cáo rằng là sau khi tiêm vaccine không có nghĩa là quý vị có thể đi ăn hàng quán ngoài đường, không có nghĩa là quý vị có thể đi xem cine, đi tới những nơi đông người xem giải trí vân vân. Xin nhường lời cho bác sĩ Hội.
Thưa quý vị, thì dĩ nhiên là những cái người mà như chúng tôi là những người mà về y học y khoa, những người đặt những người phụ trách về vấn đề sức khỏe của con người thì rất là cẩn thận. Mình rất là cẩn thận chẳng những cho mình mà lại cho những người khác nữa. Do đó thì có những cái lời khuyên và đôi khi có nhiều người nói là ồ cái lời khuyên này sao mà có vẻ gắt gao quá. Nhưng thực sự đó là những cái điều mà để làm cho chúng ta cố gắng làm thế nào để chúng ta tránh được bệnh càng nhiều càng tốt. Đó, nếu mà chúng ta càng giữ được thì nó sẽ cái vấn đề lây lan nó sẽ được tránh rất nhiều. Người ta có nói là có kiêng có lành thì như vậy đó. Thì ông Fauci á là cái người coi như đại diện cho cái chiến dịch mà chống COVID-19 hiện nay đó, thì ông cũng có nhiều cảnh báo, nhiều người nghe ta cũng lo lắm, nhưng mà thực sự ra đó là những cái gì mà ông ấy nêu ra để cho chúng ta cảnh giác và đề phòng. Thì tất nhiên là ông ấy nói là có thể là vì có thể có những thay đổi này kia, những cái thay đổi về khí hậu và nhiều thứ lắm đó, thì có thể là người ta phải đeo cái khẩu trang cho đến năm 2022, có thể sang năm nữa. Thì cái điều đó nhiều người ta lo quá, bảo ồ chích ngừa đủ thứ cả mà sao vẫn được tiếp tục. Nhưng cái đó là những cái để mà chúng ta đề phòng mà thôi. Tuy nhiên nếu trường hợp không còn nữa thì chính quyền sẽ có đưa ra những cái biện pháp nhẹ hơn. Thì cái đó là tùy theo cái tình hình. Nhưng nhất thiết là ông nói thế có nghĩa là đến năm 2022 là chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang. Không, chúng ta cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ông ấy nói là hiện tại đúng trong bây giờ nó vẫn còn lây lan. Bởi vì chúng ta chưa có chích ngừa hết. Khi mà người ta nói chích ngừa tới 70% trong cái population, trong cái dân số đó, 70% mà chích ngừa thì nó có một cái sự miễn nhiễm, nó có miễn nhiễm cộng đồng. Thì như vậy nó sẽ giúp, thì như thế chúng ta không có lo. Bây giờ thì chúng ta chưa có chích ngừa nhiều như vậy. Ngay nước Mỹ này 300 triệu dân mà chỉ mới chích có 45 triệu người, thì như thế là cũng chưa có đủ. Như thế nó có thể vẫn còn lây lan như thường. Do đó thì ông cũng khuyên là hiện tại đó chúng ta cũng chưa có nên đi ăn ở trong nhà hàng bên trong, hoặc là có ăn đó thì rất là cẩn thận. Và cái nữa là đi xem những cái nơi mà đi xem hát đó, như xem trong những cái nơi mà đông đúc, cinema chẳng hạn, thì bởi vì nơi đó nó có rất là nó dễ lây lan lắm. Thì do đó thì ông khuyên là chúng ta chưa nên đi, nhưng mà có nhiều nơi thì người ta vẫn cho đi, nhưng mà với những cái cách đề phòng rất là cẩn thận. Thì đấy là những cái điều mà ông ấy nêu lên để cho chúng ta biết. Rồi ngoài ra thì chúng ta, như nãy chúng ta đã biết là Johnson Johnson đó, thì FDA đã cho phép để và sử dụng giống như là các cái thuốc khác, vì đã qua những cái giai đoạn để thử nghiệm thì thấy nó an toàn cũng như là có hiệu quả. Đó, thì ngoài ra đó, thì có những cái có cái sự biến đổi, đây là cái sự biến đổi. Thực sự ra thì những cái nghiên cứu nó cũng chưa có đầy đủ lắm. Tuy nhiên người ta thấy có những cái biến đổi, nó có những cái con virus đó, nó có sự biến hóa đi. Thì như vậy á, có thể có những cái nó khó khăn hơn, nó dễ dàng hơn cho cái sự lây lan, hoặc là khó khăn hơn cho cái việc và chữa trị cũng như là đề phòng. Tuy nhiên thì FDA cũng như là những cái người chuyên môn đó, người ta thấy rằng là các cái hãng mà chế tạo và vaccine đó, họ cũng đã có những cái phương pháp để làm thế nào để mà điều chỉnh theo cái sự biến đổi đó. Cái đó là cũng cái mừng, vì họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm trước đây. Thì do đó thì chúng ta cũng yên tâm là các cái hãng đó họ có đủ điều kiện để họ theo dõi để mà phù hợp cho nó đáp ứng được cái điều kiện của những cái thay đổi của con virus. Tuy nhiên thì cũng tùy theo những cái hoàn cảnh, đôi khi có những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nó có thể gây ra có những cái bùng phát khác, mà có nhiều người, có những chuyên viên ta nói là có thể có những đợt bùng phát những cái chủng mới đó, thì chúng ta cũng chưa biết như thế nào. Thì chúng ta cũng vẫn yên tâm là chúng ta có, hiện nay là chúng ta có cái vaccine để mà chủng ngừa đó, thưa quý vị.
Dạ vâng. Trong lúc các hãng dược lớn, nhất là thí dụ như Pfizer hay là Moderna, họ đang chuẩn bị sẵn sàng triển khai những cái đợt nghiên cứu để nhắm cái vaccine đó vào những cái biến thể COVID mới, tức là điều chỉnh sao cho phù hợp, sao cho chạy theo kịp với lại COVID á, thì cũng có một cái thông tin mới từ FDA, tức là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ, tức là họ có thể sẽ cho phép, họ gợi ý là họ sẽ cho phép cái sự điều chỉnh này, thay vì phải nghiên cứu lại từ đầu, phải quy mô là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 3 phải mấy chục ngàn người để mà bào chế ra một cái vaccine an toàn, thì họ có thể cho tức là điều chỉnh đồng ý cho cái sự điều chỉnh của các hãng vaccine này để mà chỉnh cái gen hoặc là chỉnh theo cái sự biến chủng biến hóa của COVID. Thì xin hỏi bác sĩ Hội, cái thời gian mà để nghiên cứu điều chỉnh này nó có thể rút ngắn được bao nhiêu lần so với cái thời gian mà nghiên cứu là toàn phần từ đầu tới đuôi? Như mình thấy là năm ngoái khi mà bắt đầu đó là họ là mất một thời gian khá lâu, gần cả 6-7 tháng trời mới có được những cái gọi là thông tin hứa hẹn ban đầu. Thì với cái sự điều chỉnh nghiên cứu như thế này đó, thì mình có thể trông chờ bao nhiêu lâu nữa mới có được một cái vaccine điều chỉnh thích hợp với COVID biến thể?
Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết đó, là muốn có được một cái vaccine đó, nó phải qua cái nhiều giai đoạn. Giai đoạn một đó là thử ở trên các cái ngoài lâm sàng, tức là trên các cái thú vật vân vân. Thứ hai là cho đến rồi thứ ba đến lâm sàng, có nghĩa là trên con người. Cho người ở một cái, thứ nhất là nó qua nhiều cái giai đoạn lắm. Cho đến giai đoạn thứ ba đó thì lúc đó mới được phép là để cho mình chích rộng rãi hơn, nhưng mà vẫn là chưa chính thức. Cái thời gian đó, để mà thử nghiệm như vậy ta đòi hỏi rất là nó đầy đủ, có nhiều khi phải mất vài năm. Nhưng mà cái trường hợp chúng ta đây đó thì cũng may mắn là chỉ trong vòng 6-7 tháng là chúng ta đã có được tìm ra được cái vaccine. Thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu chủng ngừa vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Thì như vậy đó, nhưng mà cũng phải mất bao nhiêu tháng nữa thì mới nghiên cứu được. Thì bây giờ đó là có những cái trường hợp mà nó có những cái biến đổi cái gen hoặc là cái con virus đó, thì FDA bây giờ cũng cho phép là không nhất thiết là phải trở lại ngay từ lúc ban đầu, nhưng mà họ có thể điều chỉnh tùy theo, vì đó họ có sẵn tất cả những chi tiết của cái con virus rồi, bây giờ chỉ có điều chỉnh theo những cái sự thay đổi mà thôi. Thì giống như là khi mà chúng ta chích ngừa về cúm mùa thì mỗi năm cúm mùa nó thay đổi, nhưng bây giờ người ta đã quá kinh nghiệm về cái cúm mùa rồi, thì như thế là không bắt buộc phải theo dõi, phải lại làm lại từ đầu hết, và mỗi năm họ có một cái điều chỉnh và đúng theo cái nhu cầu của cái sự thay đổi đó. Thì đây cũng vậy, thì FDA tôi không rõ là bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ tránh được rất nhiều cái giai đoạn 1, giai đoạn lâm sàng, bao nhiêu người, bao nhiêu những cái người về bệnh nhân bao nhiêu, người ta không có đòi hỏi như vậy. Dĩ nhiên là cũng có, nhưng mà nó ít hơn. Thì đó cũng là một cái mừng cho chúng ta để mà tìm ra những cái thay đổi cái vaccine để mà đáp ứng được những cái thay đổi biến đổi của con virus, thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng. Và Pfizer thì có nói, như một cái thông tin mới nhất là Pfizer có đang thảo luận với lại FDA đó, là hãng này có nói rằng là họ đang chuẩn bị nghiên cứu một cái liều bồi, cái liều tiêm bồi thứ ba. Thay vì hiện bây giờ họ có 2 liều 1 và 2, và họ đang suy nghĩ xem là có thể có thêm một cái liều chích bồi thứ ba để mà nhắm vào các biến thể của COVID hay không. Thì cái cuộc nghiên cứu này họ dự định sẽ là cuộc nghiên cứu lâm sàng sắp tới, sẽ có một cái thời gian mà họ phải thử nghiệm xem với một cái liều thứ ba như vậy thì nó có tăng thêm cái tỷ lệ phần trăm hiệu quả của vaccine tổng thể hay không. Và đó là một trong những cái hứa hẹn lúc này, trong khi những cái hãng khác như là Novavax hoặc là Moderna cũng đang bắt đầu quy tụ những cái công tác gọi là hậu cần và chuẩn bị đăng ký, ghi danh những người tình nguyện để có thể nghiên cứu lâm sàng cho những cái vaccine điều chỉnh nhắm vào biến thể của COVID. Thì trong lúc này đây, cùng một lúc đó thì Pfizer cũng đang tính tới chuyện là mở những cái cuộc nghiên cứu đối với những cái đối tượng trẻ tuổi hơn. Trước đây mình thấy là những người lớn tuổi khỏe mạnh vân vân đã từng tham gia vào những cuộc nghiên cứu trước, thì nay họ đang xem coi vaccine của họ chống chọi với lại COVID như thế nào nơi những thanh thiếu niên. Thì đã có những cái cuộc nghiên cứu đối với cái đối tượng trẻ này bắt đầu đã mở ra, đang được triển khai, đó là lứa tuổi trẻ em 10 mấy tuổi, 12 tuổi đổ xuống theo từng giai đoạn. Thưa bác sĩ Hội, trong lúc này đây thì ở Mỹ cũng như nhiều nơi đã bắt đầu cho mở lại dần dần những cái lớp học. Thì với cái chuyện là mở lại trường học mà trong khi trẻ em cũng chưa được nghiên cứu tới nơi tới chốn để nhận những cái vaccine để xem coi hiệu quả bảo vệ chúng như thế nào đó, thì khi trẻ em trở lại trường học thì có những cái điều gì mà giới chuyên môn cần khuyến cáo, thưa bác sĩ?
Kính thưa tất cả quý vị, thì theo những cái thống kê đó, và trong năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng cái số lượng mà trẻ em mắc bệnh cũng như là tử vong rất là thấp, tức gần như 0.00 và nhiều đó, nó rất là thấp. Do đó thì người ta nghĩ rằng là nó cũng không có cái gì đáng quá ngại cho trẻ em. Như vậy đó thì người ta chỉ lo những cái người lớn cũng như người cao tuổi cũng như có những cái bệnh nền, còn các trẻ em thì nó không có cái gì đáng ngại lắm. Tuy nhiên thì nó có những vấn đề sau đây. là vì khi đến trường học á, thì các cái giáo viên có thể là bị lây bệnh, và lây bệnh đó vào truyền cho trẻ em. Cho đó thì chúng ta nghe có nhiều nơi các cái giáo viên nhất định không chịu đến trường học, thì đấy cũng là cái vấn đề. Thì hiện tại thì có những cái chương trình để mà chích ngừa cho những cái người mà cho cái thầy giáo đó, thì đó là cũng một cái rất là hợp lý, bởi vì người ta cũng sợ chứ, nhất là những cái người mà dạy thì có thể là có những người trẻ nhưng mà có những người lớn tuổi thì họ có thể bị bệnh và có thể đôi khi nó ảnh hưởng đến cái đời sống của gia đình họ. Thì như vậy á, thì bây giờ hiện nay đó thì trẻ em chưa có chích ngừa, bởi vì họ nghiên cứu bây giờ chỉ có trên 16 tuổi mà thôi. Nhưng mà đang nghiên cứu những cái loại mà cho tới 12 tuổi và dưới đó nữa, thì hiện tại thì đang nghiên cứu chứ chưa có cái gì dứt khoát cả. Tuy nhiên thì trước sau rồi người ta cũng tìm ra thôi, để mà làm thế nào để ngăn chặn cho sự lây lan cho đến các trẻ em. Vì lý do đó là cái tác hại một cái trẻ em ở nhà nó rất tác hại rất lớn, như quý vị đã biết, là khi các em đến trường đó có chẳng những đã học về về học hành này kia, nhưng mà nó còn có những cái thể xác nữa, nó còn vận động thể xác này kia, phải tập tành này kia, thì nó sẽ khỏe mạnh hơn. Trong khi ở nhà đó thì không có làm gì cả, ngồi xem game, chơi game không thôi, thì có nó rất là tai hại và nó có ảnh hưởng đến cái thể xác, như cái tâm lý của trẻ em. Ngoài ra đó là học mà đôi khi học theo cái trực tuyến đó thì nó cũng không có kết quả nhiều. Do đó thì tất cả những trên thế giới đấy, nhất là cơ quan ở Liên Quốc á, Di động Liên Quốc, thì người ta đã khuyến cáo là thế nào, phải làm thế nào, bất cứ giá nào trong tương lai phải cho trẻ em đến trường. Ngoài những cái nhiều khi gia đình đó là ở cha mẹ là khi con cái ở nhà thì cha mẹ phải chăm sóc con cái, như thế là cũng mất đi rất là nhiều cái thời giờ của cha mẹ. Ngoài ra đó, cái bữa ăn buổi trưa thường thường đến trường đó được ăn ăn trưa miễn phí đó, thì bây giờ đó ở nhà thì cha mẹ lại phải tốn tiền đó nữa. Nó có nhiều vấn đề hết sức là rắc rối, không nó bất lợi. Như thế người ta khuyến khích làm thế nào, vì cái tỷ lệ nhiễm bệnh nó rất là thấp, do đó người ta khuyến khích làm thế nào để mà đưa trẻ em đến trường học càng sớm càng tốt. Thì từ tôi nghĩ rằng là chắc cả là mùa hè, sau mùa hè này đó ở nước Mỹ thì có thể là sẽ nhiều nơi bây giờ đã rục rịch cho con em chuẩn bị mở trường học đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, nhưng mà trong lúc này thì dĩ nhiên là các em chưa được tiêm ngừa, và tuy là cái nguy cơ rủi ro của các em nó nhỏ thôi, nhưng mà khi các em tới trường, nhiều khi các em có thể mang cái mầm bệnh đó về cho những người lớn tuổi trong nhà. Nếu như trong nhà các em ở chung với bố mẹ với ông bà nữa, thì cái nguy cơ lây nhiễm từ những cái trẻ em đó cho những người khác nó cũng cao, thưa bác sĩ, tại vì các em có thể là nhiễm bệnh không triệu chứng cho nên không biết, cho nên tiếp xúc trong gia đình có thể lây cho người khác. Thì với những rủi ro đó thì giới chuyên môn khuyến cáo là khi các em trở lại trường học thì như thế nào trong sinh hoạt, ví dụ như bây giờ các em phải tập thể dục, có những cái tiết gọi là tiết học thể dục thể thao chuyên môn bơi lội vân vân, thì bây giờ với cái chuyện giãn cách, với cái chuyện đeo khẩu trang, thì những cái sinh hoạt đó ở trường học thì giới chuyên môn có khuyến cáo là tạm ngưng những cái hoạt động đó hay không, hay là như thế nào để cho đảm bảo được là vừa sức khỏe mà vừa cái giáo trình giảng dạy được tốt đẹp, thưa bác sĩ?
Đúng, đây là một vấn đề hết sức là phức tạp, do đó các cái nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu cách nào để mà cho nó thuận tiện nhất cho tất cả mọi phía, cho gia đình, cho trường học cũng như cho xã hội. Đấy là cái điều mà đương nhiên là các cái nhà lãnh đạo phải nghiên cứu và để phải giải quyết những vấn đề đó. Vâng.
Dạ, nhưng mà trong thời điểm này thì các em tới trường vẫn là khẩu trang, vẫn là tiệt trùng
À, thì
sát
bắt
khuẩn,
buộc lúc nào
vẫn
thì phải
là
thôi.
dạ.
Ngay như mình cũng giờ tôi nói thí dụ ngay như giờ tôi hay là những người đã chích ngừa rồi đã cũng phải mình giữ những cái biện pháp tối thiểu, thí dụ đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nơi đông đông người. Thứ hai là chúng ta luôn luôn được rửa tay sạch sẽ đó, và rồi thứ ba là thí dụ những nơi đông chúng ta phải giãn cách, đứng cách xa nhau. Đó là những cái phương pháp đề phòng nó tốt cho để tránh lây bệnh cho người khác cũng như là lây bệnh cho mình. Và khi mình có chích ngừa rồi đó thì mình cũng có đôi khi nó cũng có mình lây cái vi trùng xong rồi mình đưa vi trùng cho người khác mặc dù mình không mắc bệnh, thì đấy cũng là điều cái mà cũng nên cần thiết, cái đó là cơ bản mà chúng ta cần phải giữ gìn.
Dạ, như cái điều mà bác sĩ mới nói đó, thí dụ một người đã tiêm được 2 mũi vaccine rồi, có thể họ có được sự bảo vệ trên 94% với cái đời đầu của COVID, nhưng mà với những cái biến thể thì dĩ nhiên cái sự bảo vệ đó nó cũng sụt giảm hơn nhiều. Nếu như cái bản thân họ không có cái nguy cơ bị lây nhiễm nhiều cao đi nữa thì họ vẫn có thể truyền cho người khác nếu như trong người họ có virus, tại vì virus nó có thể tập trung ở cái bộ phận hô hấp trên, tức là mũi, và nhiều
Nó
khi họ
có thể tập trung,
hắt
mình không
xì.
mắc bệnh, nhưng mà con siêu vi nó vẫn còn nằm đó trong một thời gian ngắn nào đó thì nó có thể lây cho người khác. Đây, đó,
Điều
chứ
này
không
có thể
phải
ứng
là
dụng thí dụ như là một ông nội hay một bà ngoại trong nhà, dĩ nhiên người cao tuổi đã được vaccine rồi, mà có vaccine rồi mà nếu mà giao tiếp với lại con cái hoặc là những khi cháu chắt thì cũng có thể lây cho con cái cháu chắt nếu như họ có vi trùng, phải
nếu
không
mình
bác sĩ?
mang nếu mình đi đâu đó mình đi đâu mình mang cái đó vô trong tay của mình đó, mình xài hộp quần áo của mình hoặc là ở trong mũi của mình, sẽ có thể sống trong thời gian không lâu nhưng mà trong lúc đó thì có thể lây cho những cái người khác. Đấy, do đó mình cũng nên cẩn thận để giữ gìn những cái phương thức tối thiểu để tránh lây bệnh cho người khác.
Những cái phương thức tối thiểu đó là bao gồm có là sát khuẩn, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách 2 mét, tức là cũng không có ân cần thân mật ôm hôn thấm thiết như là thời trước đâu quý vị, vẫn trong trong cái giai đoạn gọi là bình thường mới. Và như hồi nãy chúng tôi có nhắc là cái việc mà đeo khẩu trang đó, hiện bây giờ giới hữu trách ở Mỹ họ khuyên là vẫn tiếp tục khẩu trang cho tới ít nhất là hết năm nay, có thể sang tới năm 2022 lận. Thành ra quý vị thấy là với cái vaccine này thì chúng ta vẫn giữ gìn khoảng cách, vẫn giữ gìn những cái phương thức bảo vệ sức khỏe an toàn vệ sinh như cũ, chứ không phải là với vaccine rồi thì chúng ta có thể ỷ y chủ quan được. Dạ thưa bác sĩ Hội, có nhiều người thắc mắc là vì sao có nhiều người sau khi tiêm vaccine rồi á thì cảm thấy là mình có thể có những cái triệu chứng trong người nó hơi mệt mệt, nó hơi khó ở, hoặc là nó hơi uể oải mà kéo dài tới một ngày, 2 ngày sau. Đó có phải là do cái vaccine nó đang hoạt động và để yên như vậy cho nó hoạt động, đừng nên can thiệp gì không? Dạ, xin bác sĩ giải thích về giới chuyên môn đó thì họ dạ, khuyên như thế nào?
Thì đó thì người ta cũng đã nghiên cứu, người ta cho biết là trong vòng 24 hoặc là 48 tiếng thì nó có những cái triệu chứng nhẹ. Có người thì có thể có sốt, hơi sốt, sốt nhẹ. Nhưng có người thì không sốt, nhưng mà có thể là hơi ẻ oải một chút. Thì như khi chúng ta, đây là xin nhấn mạnh là đây là không phải con virus, đây là không phải con siêu vi, mà đây là một cái loại, cái chủng ngừa nó làm giống như vậy, nó có những cái tín hiệu như vậy cho nó làm cho cơ thể chúng ta phản ứng lại, thì đôi khi nó có hơi phải hỏi một chút, cái đó là tự nhiên, cái đó là tự nhiên, do đó thì quý vị đừng có lo. Và cái chuyện mà chúng ta uống Tylenol là tốt chứ không phải là nó ngăn cản những cái tiến trình, không phải. Tylenol sẽ giúp cho chúng ta nếu bị sốt thì chúng ta không không sốt và đau nhức, thường thường nó có thể đau nhức cái mình mẩy thì chúng ta không có bị đau nhức mình mẩy, chứ không có nghĩa là chúng ta uống Tylenol hay là uống thuốc đó nó làm ngăn cản đi cái tiến trình hoạt động của cái virus. Cái điều tôi xin nhắc lại đó, uống cái đó nó không có thể, cho đến lúc này thì những cái người chuyên môn ta nói rằng là không có gì, không có hại cả. Do đó thì chúng ta cũng có thể uống, còn nếu chúng ta không có uống mà chịu đựng được thì không sao cả. Nhưng tuy nhiên là nên, bởi vì có nhiều người tôi thấy hầu hết những cái người mà tôi biết đó thì cái ngày đầu tiên là tôi hơi uể oải và đau nhức mình mẩy, đau nhức cái bắp thịt. Thì tùy có người có nhiều hay là ít, thì do đó thì chúng ta có thể uống Tylenol đó. Thì cái đó là một cái bình thường, không phải có cái gì đặc biệt cả. Còn những cái trường hợp mà người ta nói là dị ứng đó, đó là cái trường hợp mà dị ứng rất là nghiêm trọng. Những cái người đã từng bị, thí dụ như là đã ngửi cái mùi gì đó thì tự nhiên nó là xây sẩm rồi nổi ngứa này kia, thì cái đó là một cái dị ứng mạnh đó, thì khi chích ngừa nó có thể bị, mà nó bị là trong vòng 15 phút đầu là có thể bị ngay, hay là chích thuốc trong vòng chừng 5-3 phút là bị liền tức khắc, thì cái đó là cái phản ứng rất là nguy hiểm. Do đó người ta bắt mình phải là chờ 15 phút, tối thiểu 15 phút, có người 30 phút, bởi vì nếu cái người đã có những dị ứng này, dị ứng kia đó thì nên chờ 30 phút. Thì đấy là những cái lúc mà chúng ta bị dị ứng nặng nhất, còn ngoài ra khi về nhà rồi đó thì đó là những cái biến chứng thông thường mà chúng ta đều biết là có thể sẽ có, thì chúng ta không có lo lắng gì cả đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, câu hỏi hiện nay của những người đang xem chương trình đó là bị rồi, đã bị vướng COVID một lần rồi, nhưng mà sau đó lại được chích vaccine, thì sau này có nguy cơ bị lại hay không? Tức là họ thấy là họ đã có kháng thể rồi, sau khi họ nhiễm là có kháng thể, và sau đó là họ còn được chích vaccine nữa, thì họ có cái nguy cơ bị lại nữa không, bị nhiễm COVID nữa hay không, thưa bác sĩ?
Người ta khuyên bây giờ có những cái người mà đã bị bệnh rồi đó thì cái loại kháng thể nó không biết nó kéo dài bao lâu, người ta khuyên là nên chích vaccine, nên chích vaccine, chứ không phải là đã bị rồi là không, là chúng ta không cần vaccine nữa, rất cần. Lý do như nãy tôi vừa nói là người ta không biết rằng là cái đó nó kéo dài bao lâu, kéo dài 5-3 tháng, 1 năm hay là 2 năm, do đó là nên chích vaccine. Đấy, do đó nó có
Tuy
lợi chứ.
nhiên cái trường hợp mà đã bị rồi và được tiêm vaccine nữa thì có gọi là tôi sẽ bất khả xâm phạm, tôi sẽ không bao giờ bị COVID nữa không bác sĩ?
Cái đó cũng chưa chắc. Chưa chắc, bởi vì có những cái trường hợp đó, có những trường hợp mà chủng ngừa nó có thể kéo dài suốt đời. Giống như là ba liều của cái trẻ em á, mà chích về mấy cái hepatitis á, những cái về viêm gan đó, thì nó có hiệu quả suốt suốt đời. Nhưng mà có nhiều khi khoảng 5-10 năm gì nó chích bồi lại. Do đó chích bồi lại, nó kêu là booster. Chích nhớ lại đó là bây giờ cái nó ở trong cơ thể mình nó đã có miễn nhiễm rồi nhưng mà chưa đủ mạnh, thì cỡ chừng 5-10 năm sau thì chích bồi lên. Hay là chúng ta bị kêu là phong đòn gánh đó, thì 10 năm hoặc 5-10 năm sau chúng ta phải chích một cái mũi bồi lên để giúp cho cái tăng cường lên. Do đó đó chúng ta cũng khó mà nói được. Có những cái trường hợp vaccine đó, nó có suốt đời luôn. Ví dụ như là bệnh kêu là đậu mùa đó, nó có suốt đời. Chúng ta bị một lần hoặc là chích ngừa thì nó suốt đời. Nhưng mà có những cái đó có thể là chừng vài ba năm. Do đó thì người ta đang nghiên cứu coi cái COVID-19 này nó kéo dài được bao lâu, cái chủng ngừa được bao lâu, kháng thể kéo dài được bao lâu, thì lúc đó người ta sẽ khuyên là có nên chích cái là kêu là chích cái bồi lên không đó, booster đó, có nên làm như vậy không?
Thì hay hiện, là chích theo định kỳ như là cúm không? Dạ.
Dạ đúng đó, cái do hiện bây giờ thì người ta chưa biết rõ lắm, thì trong vòng có thể là 1-2 năm nữa người ta sẽ rõ hơn về cái vấn đề này.
Đó là trường hợp đã nhiễm rồi và được tiêm COVID vaccine rồi. Bây giờ trường hợp nhiễm rồi mà chưa được chủng ngừa thì có nguy cơ bị dính lần nữa hay không?
Cũng có thể, bởi vì người ta chưa biết rằng là khi mình bị rồi đó thì nó tiết ra một cái antibody, tức là cái
kháng thể
đó, người ta không biết là nó kéo dài bao lâu. Nhưng người ta biết là nó kéo dài được vài tháng hoặc là một năm, bây giờ người ta biết như vậy. Nhưng mà ta chưa biết nó kéo dài bao lâu. Do đó đó thì cũng có thể cái kháng thể nó sẽ mất đi và cái đề kháng nó không còn nữa, thì người đó có thể vẫn bị mắc trở lại như thường. Do đó người ta khuyên là đã mặc dù đã có mắc bệnh rồi, khỏi bệnh rồi thì vẫn phải chích ngừa.
Dạ, yeah, đó là câu trả lời cho bạn Văn Tạ, tức là có nhiễm COVID rồi, đã được tiêm vaccine rồi, hoặc là nhiễm COVID rồi chưa được tiêm vaccine thì vẫn có nguy cơ bị nhiễm lại như thường. Tại vì chưa kể tới cái chuyện là COVID nó còn biến thể nữa. Tức là mình đã có kháng thể với lại đời đầu của nó, nhưng mà những cái đời cháu chắc của nó nhiều khi mình lại không quen, chưa có kháng thể thì vẫn nhiễm như thường. Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn David Trần đó, có hai câu hỏi. Tại sao một người phải chích hai liều? Liều 1 chứa những gì và giúp gì cho cơ thể? Và liều 2 chứa gì và công dụng ra sao?
À, vâng, để tôi trả lời câu hỏi đó. Thì cái nguyên tắc là như này, thế này. Khi mà chúng ta chích một cái thuốc ngừa đó, cái vaccine vào trong cơ thể đó, nó tạo cơ thể chúng ta tạo nên một cái kháng thể để mà chống lại cái con siêu vi đó. Nhưng mà cái mũi đầu đó có những cái thuốc mà nó chỉ tạo trong vòng chừng vài tháng thôi. Sau đó là phải chích bồi thêm, như cũng vậy thôi, cũng là cái loại thuốc đó chứ không có gì thay đổi cả. Nhưng mà nó bồi thêm, nó làm cho nó mạnh lên đó, thì như thế đó là cái đề kháng của chúng ta nó tăng thêm và có thể kéo dài hơn nữa. Và như chúng ta vừa nghe là Johnson có nói rằng là chỉ có một lần thôi, thì có nghĩa rằng là nó sẽ tạo nên một cái kháng thể nó kéo dài từ lâu, nhưng mình chưa biết là bao lâu, thì cái chuyện này cũng vẫn chưa có thể nói dứt khoát được. Tuy nhiên thì để xin nhắc lại là cái mũi thứ hai là làm cho cái mũi đầu đó là nó mạnh lên, không phải là cái mũi đầu mạnh hơn, nhưng mà cái kháng thể đó nó có sẵn ở trong cơ thể nó sẽ mạnh hơn lên. Đấy, ý nghĩa nó kêu là booster là như vậy. Booster đó là mạnh, đẩy mạnh lên. Ví dụ cái xe của quý vị đó mà chạy trong vòng chừng 5-10 giây đầu đó, nó lên nó từ từ à, nhưng mà quý vị đạp thêm cái nữa là nó bung lên, thì lúc đó là nó kêu là booster lên. Cũng như là những cái xe bây giờ chúng ta thấy là vừa dùng xăng vừa dùng điện đó, không thể quý vị dùng điện mà nó đi lên liền đâu, ta phải dùng xăng để nó đẩy lên, xong bắt đầu là điện nó phóng đi. Đấy, tôi lấy một thí dụ cho dễ hiểu như vậy đó. Thì đây cũng vậy đó, thì cái mũi đầu nó làm cho tăng lên, nhưng mà mũi thứ hai làm tăng lên nữa đó, thì như thế là làm cho thể kéo dài cho cái đề kháng của mình.
Dạ, với những cái vaccine mà cần hai liều đó, thì sau một liều đầu tiên người ta ghi nhận là cái sự bảo vệ, tỷ lệ bảo vệ được 50%. Tới cái mũi thứ hai thì mới nâng lên cái sự bảo vệ đó được trên 94% với Pfizer và Moderna, thưa quý vị. Còn đối với Johnson & Johnson hiện bây giờ chỉ có một liều á, thì họ thấy tổng thể là bảo vệ được 86%. Đó là những cái kết quả, những cái tỷ lệ hiệu nghiệm mà người ta đo đạt được qua những cái nghiên cứu lâm sàng trên con người ở cái quy mô lớn. Câu hỏi tiếp theo là một số thông tin vừa qua cho thấy có nhiều ca mà tử vong sau khi tiêm liều thứ hai. Lý do gì, có lý do gì đặc biệt với tình trạng của nạn nhân như là tuổi tác hay là bệnh nền hay không, thưa bác sĩ?
Những cái điều đó, đó là đương nhiên là những cái trường hợp như vậy thì người ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ. Người ta coi rằng những cái người ta sẽ coi cái người đó đó là chết vì phản ứng với thuốc hay là vì một lý do nào khác. Tôi nói thí dụ người ta có một cái bệnh nào đó nó tiềm ẩn mà chưa biết, nhưng mà khi mà chích ngừa thì nó có thể làm cho cái cơ thể nó yếu đi, hoặc là nó có một cái gì đó thì có thể làm cho một cái heart attack, nó tim nó ngừng đập chẳng hạn, là nó chết. Và thì như vậy á, là chúng ta cũng chưa có thể kết luận được lý do, vì có nhiều trường hợp nói rằng là sau khi chích ngừa rồi chết, người ta không hiểu là chết vì cái mũi thuốc ngừa đó hay là chết một cái bệnh gì khác, thành ra đó chúng ta không thể nói được. Tuy nhiên có những trường hợp người ta gọi là nó kêu là một cái sự phản ứng rất là nặng. Tôi nói thí dụ đi, bây giờ là cái đậu phộng đó, có nhiều người đó ăn đậu phộng tất hầu hết thì không sao hết, nhưng mà có người chỉ cần ngửi cái mùi đậu phộng thôi đó là cũng có thể dị ứng, là nổi ngứa này kia, là đủ
khó
thứ
thở.
Cả thì đấy đó, mỗi một người nó có một cái trường hợp như vậy. Thì có thể là cái người mà có những cái trường hợp dị ứng như thế là khi mà chích ngừa vào thì nó dị ứng một cái chất gì đó, không phải là chất thuốc nhưng mà có thể cái chất gì bảo quản ở trong cái vaccine đó làm cho người ta dị ứng liền. Thì cái đó cần phải nghiên cứu cho kỹ, chứ không phải là vì chích xong rồi chết là vì đó là lý do là do chích ngừa. Thành ra chúng ta rất là cẩn thận, đôi khi đó là người ta thông tin họ nói không có rõ, ông này vừa chích xong thì về nhà là chết, thì không biết chết vì lý do gì. Do đó thì chúng ta cũng dĩ nhiên là người ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ những cái người bị tử vong như vậy để nêu rõ, định rõ cái lý do mà cái người đã tử vong, người đã chết.
Dạ vâng. Xin hỏi câu hỏi của Phương Hoa là giữa hai mũi ngừa trước đây nói là 3-4 tuần, dạo này thì nghe nói có thể cách xa hơn 3-4 tuần, như vậy thì tối đa bao nhiêu tuần là còn an toàn, thưa bác sĩ?
Cái đó cũng tùy theo cái nghiên cứu của mỗi cái loại vaccine. Có những trường hợp với vaccine nó chỉ 2 tuần, nó là
3 tuần
hoặc 4 tuần. Và có những vaccine đó, đây tôi không nói về vấn đề COVID mà những cái loại khác đó, nó có thể là trong vòng 2 tháng, xong rồi 2 tháng sau chích thêm mũi nữa, rồi 6 tháng sau chích thêm một mũi nữa. Đấy, thí dụ như là hepatitis, tức là về viêm gan đó, là mũi đầu, rồi tới 8 tuần sau, tức là 2 tháng, rồi tới 8 tuần sau nữa, tức là mũi thứ 3, và cái mũi thứ 4 đó có thể là đến 5-6 tuổi. Thì như thế đó, nó sẽ giúp cho cái miễn nhiễm nó toàn cuộc đời người ta. Do đó cũng cần phải có sự nghiên cứu. Quý vị cũng nên biết rằng là cái vaccine này cũng đây là trong lúc này là chưa được chính thức công nhận, mới chỉ là đây là vấn đề là sử dụng trong trường khẩn cấp mà thôi. Vì khẩn cấp nó bị lây lan quá nhiều đi, tử vong quá nhiều, người ta cho phép để sử dụng khẩn cấp chứ chưa phải là một cách chính thức nha. Rõ ràng đây là sử dụng khẩn cấp mà thôi, cho đến khi nào ta nói ồ cái này là chính thức rồi thì lúc đó là khác, còn hiện nay vẫn là khẩn cấp và người ta vẫn nghiên cứu coi nó có những hiện tượng gì không để người ta sẽ điều chỉnh lại cho nó thích ứng với những điều kiện đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng, với từng loại vaccine thì cái thời gian giãn cách giữa hai cái mũi tiêm nó cũng khác nhau chút đỉnh. Có vaccine thì 2 tuần, 3 tuần, có vaccine thì 3 tuần, 4 tuần. Nhưng mà quý vị có nghe những thông tin sau này thì nói là có thể quý vị nào mà đã bị nhiễm rồi thì cũng có thể chờ cái mũi thứ 2 một hai tháng sau cũng được, không sao, 3 tháng nữa cũng không sao. Là vì người ta có tức là dựa trên cái sự tin tưởng là sau khi bị nhiễm thì bệnh nhân COVID đã có kháng thể trong người rồi. Thì trong lúc vaccine vẫn còn khan hiếm, chưa đầy đủ cho mọi người, thì thay vì cái người đã có kháng thể mà chích liền hai mũi, thì để cái mũi kia để dành bảo vệ cho những người chưa có tí kháng thể nào. Thành ra mình rải ra cho nó đều, mỗi người đều có một chút bảo vệ trong người thì nó vẫn là tốt hơn là bảo vệ được một phần nhỏ, hoàn toàn cho một phần nhỏ. Thì đó là lý do mà người ta nói rằng là hiện bây giờ vaccine cũng đang còn hiếm đấy. Quý vị nào đã bị nhiễm rồi có thể có khả năng có kháng thể từ 1-3 tháng thì quý vị hãy chờ cái mũi thứ hai đó, nhường cho những người cần thiết hơn đây, để cho cái sự kháng thể cộng đồng nó cao hơn. Thì cái đó cũng là một trong những lý do. Nhưng mà đúng ra là giới chuyên môn họ cũng khuyên là với những cái mũi vaccine này, cái tính hiệu nghiệm theo như họ nghiên cứu đó, thì 3 tuần giãn cách là đúng 3 tuần, quý vị giữ như vậy đừng thay đổi, hoặc là 4 tuần là đúng như vậy thì cái sự hiệu nghiệm nó mới hoàn toàn nó cao, hoặc là mũi đầu là vaccine của công ty này thì mũi sau cũng phải là vaccine của công ty này, chứ đừng có cộng gộp mũi đầu của Pfizer, mũi sau của Moderna, thì nhiều khi cái sự hoạt động nó lại không có được trôi chảy, trùng khớp. Đó là những cái lời khuyên của giới chuyên môn lúc này. Mà quý vị có nghe nói thời gian giãn cách.
Tôi bổ túc cái những cái lời mà cô Trà My vừa nói đó, là có những người thân của tôi gọi tôi bảo ô bây giờ em đã hẹn cái hôm chủ nhật vừa rồi mà chích ngừa, bây giờ không có chích nữa có gì có sao không? Thế này này, không có nghĩa dứt khoát là sau 3 tuần là cái mũi đầu nó hết, không phải, nó vẫn còn, nhưng mà người ta nói rằng là 3 tuần cho nó chắc để chúng ta chích cái mũi thứ hai để nó bồi lên đó cho chắc, nhưng mà nó có trễ vài ngày hay trễ một tuần cũng không sao, chứ không có nghĩa rằng là trễ một vài ngày là kể như là mình không còn nữa, không phải như vậy. Người ta đề phòng làm thế nào lỡ mình có trễ đó thì cũng vẫn được, nhưng mà tuy nhiên thì nên theo đúng những cái ngày tháng, những cái ngày tháng người ta hẹn mình, đừng có để trễ trễ mà đôi trễ quá thì có thể nó không còn nữa, trong cơ thể mình không còn kháng thể nữa, có thể mình mắc bệnh như thường, mình trễ tới mấy tháng thì đương nhiên là không được rồi đó. Thì cái đó thì khuyên là nên, chúng ta nên theo đúng cái định kỳ mà người ta đã định cho mình đó, thưa quý vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là sau khi bị nhiễm COVID bao lâu mới có thể được tiêm vaccine?
Nếu mà bây giờ đó, thường thường là khi mà chúng ta bị nhiễm COVID đó, thì đương nhiên là đang nhiễm là chúng ta không có chích vaccine. Và khi nhiên khi ta khỏi rồi đó, thì đương nhiên chúng ta vẫn còn có những cái là kháng thể nằm ở trong cơ thể. Thì có thể là 3 tháng sau. 3 tháng sau mình có thể chích được. Cái đó không dứt khoát là người ta ấn định bao nhiêu, nhưng mà người ta khuyên rằng là chúng ta vừa mới khỏi bệnh xong đó thì là nó có kháng thể trong cơ thể rồi, thì do đó không cần chích vaccine là chi. Nhưng mà sau đó một vài tháng đó, có thể là cái kháng thể nó giảm đi thì chúng ta chích cái vaccine thì nó có lợi hơn. Đấy.
Và trước khi chích vaccine, tức là một người vừa hồi phục từ COVID, trước khi tiêm vaccine có nên xét nghiệm để coi mình dương tính, âm tính gì không trước khi tiêm vaccine không bác sĩ? Hay là cái đó không cần thiết?
Cái nguyên tắc là thường thường là thì là nếu mà quý vị đó là bị nhiễm COVID đó, mà sau khi khỏi rồi đó, người ta khuyên là 3 tháng sau thì mới thử lại. Bởi vì có thể cái kháng thể nó vẫn kéo dài trong vòng 3 tháng và mình không có bị. Đó. Nhưng mà như ở bên Anh đó, người ta làm cứ mỗi 2 tuần là người ta thử. Đấy là người ta làm xét nghiệm. Để người ta đấy lúc đầu mà chúng tôi nói về cái cuộc thử nghiệm ở bên bên Anh đó là cứ 2 tuần là người ta thử coi là có bị dương tính hay không. Còn những trường hợp mà những người bị rồi đó, là khỏi rồi đó, thì đương nhiên là nó có kháng thể trong cơ thể, nhưng kéo dài bao lâu thì người ta không biết, nhưng người ta khuyên là 3 tháng sau mình có thể thử lại. Và có thể như thế đó, nếu mình không có bị nhiễm lúc đó là mình không có dương tính đó, thì mình có thể mình chích ngừa cũng được, không sao cả. Nhưng mà nếu dương tính thì không nên chích. Đang lúc dương tính thì không nên chích ngừa. Người ta khuyên như vậy.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo của Vĩnh Thịnh là khi khỏi bệnh sức khỏe hô hấp, ví dụ như về phổi đó, có ảnh hưởng gì nghiêm trọng hay không sau khi khỏi bệnh COVID?
Đây là cái vấn đề mà người ta đang nghiên cứu, là những cái người mắc bệnh COVID mà đã khỏi bệnh có ảnh hưởng trong tương lai như thế nào không? Đây là cái vấn đề người ta đang nghiên cứu. Vì có nhiều người nói rằng sau thời gian tôi mắc bệnh rồi thì người nó yếu hoặc là phổi như cái đó thì vẫn chưa có xác định được. Hiện nay người ta đang nghiên cứu. Dĩ nhiên những cái người bệnh nặng đó, bệnh phổi nặng đó, thì sau khi khỏi bệnh thì đương nhiên bắt buộc phổi nó cũng yếu đi. Cái đó thì mình đương nhiên cái chuyện đó là chuyện thường. Mình khi mình một cái bộ phận nào cơ thể chúng ta bị gì đó, bị thương tổn nào đó thì về sau nó có thể ảnh hưởng rất lớn. Thì đây cũng vậy, giờ người ta đang nghiên cứu coi sau khi khỏi bệnh của vaccine coi cơ thể mình có thay đổi gì không, về cái trí não của mình, về những cái bộ phận của mình như thế nào, thì chưa đủ thì giờ để người ta nghiên cứu đó, thưa quý vị.
Và đã rải rác có những cuộc nghiên cứu gọi là riêng lẻ, chưa có phải là một cái cuộc nghiên cứu đại trà để cho một cái kết quả chính xác, nhưng mà có nhiều cuộc nghiên cứu riêng lẻ trên khắp thế giới cho thấy di chứng của COVID kéo rất là dài, về lâu về dài có thể nói là hơn một năm, và những cái di chứng đó là vô hình vạn trạng, không chỉ là ở phổi, ở tim, mà nhiều khi ở trí não, ở thần kinh và ở mắt, ở mũi, ở miệng, nhiều, rất là nhiều những cái loại di chứng khác nhau từ COVID, và thời gian kéo dài bao lâu thì người ta cũng chưa có câu trả lời chính xác, vì từ lúc bùng phát dịch cho tới nay cũng chưa có đủ dài hơn 2 năm để người ta có thể nói là nó kéo dài hơn 2 năm hay là hơn 10 năm, thưa quý vị. Nhưng mà di chứng của COVID kéo rất dài và tồn tại rất là lâu. Và cái sự ảnh hưởng đó là nó tàn phá không chỉ ở lá phổi và tất cả mọi cơ quan bộ phận của cơ thể. Thành ra đó là lý do vì sao mà cái đại dịch này nó nguy hiểm tới thế. Tức là nó vừa lây lan nhanh và cái sự tổn hại còn lâu dài và còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Câu hỏi tiếp theo là về vaccine mà có hiệu quả 100% với COVID đấy bác sĩ. Bao lâu nữa có, mình có kỳ vọng có được cái vaccine 100% ngừa được COVID hay không? Có kỳ vọng đó hay không về chuyên môn khoa học thưa bác sĩ?
Không có khoa học thì không có cái gì 100% hết. Nó có lên tới 90% là cũng là nhiều lắm rồi. Do đó là chúng ta không có, ai cũng đều mong muốn là 100%, nhưng mà thực sự là thực tế thì không có cái gì 100% cả. Do đó thì chúng ta cũng đừng có mơ tưởng đến cái chuyện là mình có được 100%. 90%, 95% là tôi thấy cũng đã là khá lắm. Trước đây đó, tất cả mọi thử nghiệm có thể là 50%, 60% là tốt rồi. Đấy không ạ? Mà lên tới 70% thì quá tốt, 80% và 90% thì quá hay rồi. Đấy, cái điều đó là mình cũng là mừng cho nhân loại rồi. Thì do đó thì cái chuyện mà 100% thì rất là khó. Thực tế thì không có đâu, thưa quý vị.
Dạ, như vậy mới có những trường hợp là người đã nhận hai mũi vaccine rồi vẫn tử vong vì COVID là nó còn 5%, 10%
tuổi rồi. Cũng có thể bị. Do đó có những cái người mà hồi xưa chích ngừa cái bệnh này bệnh kia nhưng về sau cũng có thể bị. Thì mình do đó có thể là nó cũng không có hiệu, không phải là không hiệu nghiệm nhưng mà nó không có kéo dài hoặc là nó không có đủ để mà cho cái loại trừ cái bệnh đó.
Dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là một người 90 tuổi tiêm mũi vaccine đầu tiên của hãng Pfizer từ tháng 2, rồi bây giờ bệnh đang gia tăng cho nên sẽ được chích cái mũi ngừa thứ nhì đó vào tháng 5. Từ tháng 2 tới tháng 5 là 3 tháng. Như vậy thì cái mũi thuốc ngừa thứ nhất đó có bảo đảm được 3 tháng đó hay không? Còn tính hiệu nghiệm gì không?
Thì như nãy tôi nói đó, thì người ta đã nghiên cứu thì ta thấy rằng là cái ngừa của Pfizer là nên là
3-4 tuần.
3-4 tuần. Còn cái Moderna là 4 tuần. Phải không ạ? Thì như vậy đó, hoặc 3 hoặc là 3-4 tuần. Thì như thế đó là chúng ta, người ta thấy rằng cái đó là cái tốt nhất thì mình nên giữ. Còn nếu kéo dài hơn nữa thì chúng ta không biết được. Có thể nó sẽ không còn nữa hoặc là yếu đi. Và trong lúc yếu rồi đó mình có thể mắc bệnh. Do đó thì chúng ta cũng phải theo đúng những cái gì người ta đã tìm thấy. Mặc dù những cái tìm thấy nó cũng không phải là 100% là đúng. Nó cũng có những cái sai nhiều lắm. Do đó thì ít ra thì chúng ta cũng nên theo những cái khuyến cáo của những cái cuộc xét nghiệm mà mới nhất. Vì có thể trong tương lai nó có những cái xét nghiệm khác mà nó khác đi. Thì chúng ta lại theo cái kiểu khác đi, khoa học là như vậy. Không có lúc nào cái là nói là đúng là 100% thế này hay thế kia cả đó, thưa tất cả quý vị.
Tức là dựa trên cái kết quả nghiên cứu gần đây nhất.
Gần đây nhất, dạ, đúng.
Tuân thủ, đúng. Dạ. Và cái lời khuyên giữa lúc này giữa hai mũi vaccine đó, tổng thể đó là từ 21 tới 28 ngày. Tùy loại, có loại thì 21 ngày, có nghĩa là 3 tuần, có loại là 28 ngày, tức là 4 tuần thưa quý vị. Không có cái loại nào mà trên 4 tuần cả.
Không nên kéo dài. Lỡ thì như nãy tôi có nói đó, lỡ mà trễ thì trễ một vài ngày hay một tuần thôi chứ đừng có trễ cả tháng nữa thì cái đó không có bảo đảm.
Hiện bây giờ cũng còn một vài câu hỏi liên quan tới tình hình ở Việt Nam. Không biết là bác sĩ hội còn thời gian không để mình...
Được, tôi sẵn sàng.
Có một vị ở Việt Nam xin thắc mắc là ở Việt Nam hiện bây giờ đó là dịch bệnh kiểm soát khá tốt và cái chủng virus mới ở Việt Nam hiện tại đó thì ở Mỹ có cái chủng đó hay không hay là chủng khác? Mà thấy nó tốt hơn ở Mỹ như vậy.
Cái này thì tôi cũng không có nghiên cứu kỹ tất cả mọi cái dữ liệu đó. Thành ra tôi không dám nói. Tốt hay không tốt hay nó khác nhau như thế nào tôi không dám nói. Nhưng mà mới đây ngày hôm qua thì tôi nghe nói là có một ông người Nhật đi qua bên Việt Nam. Rồi bị COVID xong rồi chết ở bên Việt Nam. Thì đấy thì mình cũng không hiểu như thế nào. Thật sự ra không có rõ lắm. Không có rõ lắm thành như tôi, mình không dám nói. Không có ý kiến gì cả.
Riêng về biến thể thì trên thế giới có những cái biến thể mà người ta đang báo động, tức là biến thể của Brazil, biến thể Nam Phi, biến thể Anh. Trong số này thì là biến thể Nam Phi được cho là nguy hiểm nhất vì những cái liều vaccine hiện bây giờ đó, ví dụ như vaccine của Pfizer thì có hiệu nghiệm phần nào với biến thể Anh nhưng mà dường như là không hiệu nghiệm lắm với biến thể Nam Phi. Đó là những cái biến thể đáng quan ngại hiện nay. Riêng ở Mỹ họ phát hiện 7 biến thể khác với 3 biến thể đó nữa. 7 biến thể ở Mỹ nhưng mà chưa có đến mức báo động. và cũng chưa có đặt tên tuổi, là vì họ cũng phải đang ghi nhận coi là bao nhiêu trường hợp bị nặng nhẹ ra sao. Dạ, bây giờ thì ở Việt Nam, thí dụ như những cái nước mà nước nghèo hoặc là những nơi mà không có đủ điều kiện như những nước giàu đó, thì bao giờ có vaccine và sẽ có vaccine miễn phí hay không? Có được chích hay không thưa bác sĩ? Câu hỏi của Hải Nhất.
Cái đó là một cái vấn đề về xã hội, về kinh tế nhiều lắm. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết là nước Mỹ đó, là sở dĩ đó là người ta bày bỏ tiền rất là nhiều, bởi vì nước Mỹ họ có những cái nguồn tài chính giàu có, do đó với bất cứ giá nào bỏ bao nhiêu tiền cũng bỏ ra để mình nghiên cứu. Thì như thế mới có được cái vaccine ngày nay. Thì do đó thế giới cũng có thể bắt chước mà làm, tuy nhiên là phải có tiền, làm gì cũng phải có tiền, có vốn. Thì tôi cũng không hiểu rằng là cái nhu cầu, đương nhiên nhu cầu là có rồi đó, nhưng mà có đủ điều kiện để mà cung cấp cho cái đó không? Thì tôi thấy đây là một cái vấn đề xã hội, nó cũng là về nhân đạo nữa, nó rất là quan trọng. Và chúng tôi tin tưởng rằng là các nước có cái sự liên hệ với nhau. Tôi nói Việt Nam với Mỹ bây giờ có những sự liên hệ chặt chẽ rất từ lâu rồi. Do đó có thể có những sự trao đổi, có sự cung cấp này kia hay là viện trợ, có thể đôi khi không nói ra, nhưng mà cũng là có những cái cách thức mà giúp nhau như vậy đó. Thì tôi nghĩ rằng là thế giới cũng có những cái người ta cũng vẫn giúp nhau như thường. Đấy, và tôi thấy Đài Loan bây giờ họ cũng muốn, họ rất là giỏi về cái vấn đề này, về y tế cũng như là về các cái kỳ mà cái bệnh dịch này đó. Thì có thể họ cũng sẽ nghiên cứu ngầm với nhau, có thể đôi khi vì chính trị họ không có nói công khai, nhưng mà ngầm giúp nhau. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là cái dịp để cho các nước có cái sự mà hỗ trợ lẫn nhau trong cái vấn đề mà điều trị bệnh, rất là nhiều bệnh. Thí dụ quý vị thấy là bệnh HIV chẳng hạn, bệnh AIDS á, thì thấy không, thế giới bây giờ gần như là tiêu diệt hẳn, bởi vì có cái sự ngầm giúp với nhau hoặc là liên kết liên hệ với nhau. Thì đây tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng có sự liên hệ rất nhiều với lại Liên Âu, với lại Mỹ cũng như là các nước khác đó, nhất là Đài Loan. Thì tôi thấy rằng là có thể cũng có được một cái cách nào đó sẽ tìm ra được, tự tìm ra thì hơi khó, nhưng mà có thể là hợp tác để mà mình chế tạo ra cái loại vaccine cũng tương tự để mà giúp cho cái người dân của mình. Tôi hy vọng rằng là sẽ có, chứ phải không?
Trong lúc này thì Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi những cái chương trình là gọi là góp chung để mà phân phối đồng đều vaccine đó. Thì cái chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu cũng đang kêu gọi là mọi người nghĩ tới những cái nước thứ ba. Thì chắc chắn là những cái nước thứ ba mà có cái tỷ lệ bệnh cao á, thì sẽ được ưu tiên trước, là họ sẽ cung cấp, họ sẽ gọi là hiến tặng những cái liều vaccine. Thì có những cái loại gọi là chương trình như vậy, có những cái quỹ như vậy dành cho những nước nghèo. Tuy nhiên họ cũng phải ưu tiên cho những trường hợp nào bị nặng trước rồi bị nhẹ sau. Và những và dĩ nhiên là mình thấy là hiện bây giờ ưu tiên vẫn là những nơi mà đầu tư bỏ vốn cho cái vaccine này, thì những nước như Mỹ, Anh là đi đầu. Thì những nước khác hiện bây giờ chắc cũng phải, trước sau cũng có, nhưng mà phải cần thời gian, thưa quý vị. Tức là trước sau gì thì mình cũng sẽ có những cái vaccine đó thôi, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ chậm hơn một chút xíu. Quý vị yên tâm nhé.
Có một điều này tôi xin nhấn mạnh thế này, thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng rất là cần, nhưng mà có những cái người xấu đó, họ lợi dụng đó, họ làm vaccine giả. Mà tôi đã biết là bên Trung Quốc đã có làm vaccine giả và bán. Thì như thế đó, chúng ta rất là cẩn thận. Và đây là một cái điều hết sức là tệ, không thể chấp nhận được. Mà lợi dụng cái sự mà cái nhu cầu của người ta mà mình chế ra những cái thuốc giả để mà bán, thì cái đó tôi thấy là cái đó là nó hết sức là vô lương tâm. Thì đấy, chúng ta cũng rất là cẩn thận, đừng có tin tưởng vào những cái lời mà ngon ngọt thì kia, mà chúng ta có thể là vừa mất tiền mà vừa là hại cho mình nữa, thưa tất cả quý vị.
Tiền mất tật mang đấy. Vâng, FBI, cơ quan điều tra của Mỹ, trong thời gian gần đây thì họ nói là kể từ đại dịch tới giờ là họ phát hiện ra rất là nhiều những cái đường dây giả mạo về thuốc men, về trang thiết bị bảo hộ y tế liên quan tới đại dịch COVID, và đã triệt phá rất là nhiều những cái website giả, những cái đường dây giả như vậy, và đặc biệt là về khẩu trang, thưa quý vị. Chỉ là khẩu trang thôi mà cũng là giả mạo con số rất là nhiều, làm ảnh hưởng tới uy tín của cái hãng thì thôi không nói, nhưng mà ảnh hưởng tới tính mạng của người dùng, vì người ta tin tưởng đó là khẩu trang chất lượng nhưng mà thực sự là không bảo vệ được cho người ta trước COVID. Đó là những cái lời khuyến cáo của giới chuyên môn, tức là mình nôn nóng có thiết bị bảo vệ, có thiết bị bảo hộ từ ngoài vào trong, nhưng mà phải cẩn thận, coi chừng dùng phải hàng giả thì tiền mất tật mang. Trong lúc này thì câu hỏi tiếp theo đó là có thuốc đặc trị cho COVID hay chưa, thưa bác sĩ? Câu trả lời vẫn là chưa.
Thì chúng ta đã biết là có một cái thuốc đặc trị rồi, đó là Remdesivir. Cái đó được chính thức công nhận. Remdesivir nhưng là phối hợp với lại những cái cách phương thức điều trị khác. ví dụ như là với lại một cái chất steroid vân vân đó, thì nhưng mà cái remdesivir là cái thuốc được chấp nhận, FDA chấp nhận để mà điều trị. Dĩ nhiên là nó không phải là tốt 100%, nhưng mà ít ra thì nó có còn hơn không, nó có để điều trị. Bây giờ các cái bệnh viện của Mỹ đều điều trị như thế, cái phác đồ điều trị nó có giống nhau, thì bây giờ đó, do đó cũng cứu sống được rất nhiều mạng người. Thì đó, chúng tôi trả lời câu hỏi như vậy.
Đó là phương pháp điều trị hỗ trợ, chứ còn điều trị để mà dứt điểm, tức là ho, uống thuốc ho hết là chưa có cái chuyện đó.
Còn remdesivir là cái thuốc để mà trị con virus, dĩ nhiên là nó
viêm đó.
Hết được. Nó là thuốc trị đó, chứ không phải là thuốc hỗ trợ nha. Không phải là thuốc hỗ trợ, nhưng mà đó là thuốc trị. Ở đây là giống như là thuốc chủ sinh, thuốc antibiotic vậy đó. Đây là đánh vào cái con virus, đó là remdesivir.
Nhưng mà cái hiệu quả thì như thế nào thưa bác sĩ? Hiện bây giờ
thì
có
hiệu
tin
quả
tưởng.
Thì theo ta nói cũng khoảng 50-60% gì đó. Dĩ nhiên là cũng giảm bớt tử vong rất là nhiều. Và thì nước Mỹ này người ta sử dụng rất nhiều về về cái thuốc đó. Và nhiều nước trên thế giới bây giờ người ta sử dụng cái thuốc đó, remdesivir. Và được FDA chính thức công nhận.
Đối với những cái ca mà nhập viện, đầu tiên là người ta sẽ qua 5 ngày remdesivir trước khi là tới giai đoạn steroid. Đó là phương pháp điều trị hiện nay.
Chính thức, cái đó là chính thức. Còn có những cái mà không chính thức thì người ta điều trị có những loại thuốc khác, nhưng mà mình không nói ra đây, bởi vì cái đó là không chính thức. Nó kêu là off label đó, là không có ở trên giấy tờ.
Cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Bây giờ đã quá thời gian của chương trình và cũng mà quá thời gian làm việc của bác sĩ Hội trong một ngày làm việc của bác sĩ rồi. Thì xin hẹn những câu hỏi tiếp theo của các quý vị ở đây thì xin hẹn vào tuần sau. Chương trình của chúng tôi mỗi tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối tính theo giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ này VOA Tiếng Việt mỗi tối thứ Xin lỗi quý vị, tối thứ tư hàng tuần là chương trình y học nhé. Quý vị đón theo dõi để có những thông tin về COVID. Và tối thứ năm là chương trình về di trú, nếu quý vị có những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội rất nhiều từ Florida đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin chào và tạm biệt quý vị khán thính giả. Chào cô Trà My.
Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và có những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị đặt ra cho bác sĩ để chúng tôi có dịp gửi tới cho quý vị những thông tin cũng như là giải đáp những cái lo âu của quý vị trong thời đại dịch này. Mong quý vị đón xem chương trình thường xuyên. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.